là nhưng mà phải là từ nhiều cái lời nghĩa là đã mang bệnh viện rồi, ví dụ như với ông mà gì hết vậy, và khi mang bệnh viện rồi thì lúc đó mất tự chủ, tới giờ mà không có thì tự nhiên đó ủa rồi ai đủ chứ, thì như vậy đó lúc đó mất tự chủ tự nó lôi xuống, rồi giả sử lúc đó nó phải chuyện làm cho hạt việc thấu ra mình phải dám mà làm để mà giải quyết cái bệnh của mình, thì như vậy đó để biết rằng khi tạo nghiệp là mình tự tạo, nhưng mà nghiệp không giờ thì mình dập mình đi đó. Cho nên nếu hiện tại chúng ta biết được tất cả ở trong xã hội này, từ gia đình, từ cá nhân cho đến toàn xã hội, từ tạo nghiệp tốt thì cá nhân tốt, mà nếu cá nhân tốt thì đưa tới xã hội tốt, nếu mỗi cá nhân đều tạo nghiệp tốt thì làm lành xã hội tốt, mà xã hội hội tốt thì đạo nước đều tốt, còn nếu cá nhân tạo nghiệp xấu làm lành đưa tới xã hội xấu rồi cả nước lại bị xấu. Cho nên trong nhà Phật thường nói rằng hoàn cảnh nó không tự tốt xấu mà từ nghiệp chúng sanh nó bị tốt xấu. Tôi ví dụ ở trong một khu rừng, khu rừng là khu rừng nó có tốt xấu, nhưng mà bây giờ đây trong khu rừng đó nếu chúng ta đưa tới toàn là những người có tài, hoặc là kỹ sư, hoặc là kiến trúc sư, rồi những người có tài hết vô ở trong khu rừng đó chừng 10 năm thì chúng ta tới khu rừng đó sẽ thấy nó ra cái cảnh khí đẹp, phải không? Rồi tưởng khu rừng đó mà để những người sợ ở 5-10 năm thì cảnh khí như sao? Chứ cũng như kia thôi, không hề nó đất rồi, hoặc có xấu không xấu thôi cho nó đẹp. Thì như vậy tưởng khu rừng mà tại sao nó thành đẹp, tại sao nó thành xấu? Nó đẹp là từ nghiệp, phải không? Từ nghiệp tức là từ cái nghề, cái khéo mà buôn tập của mấy ông đó. Mấy ông buôn tập là những cái hay quá, từ dưới khu rừng thành một cảnh khí đẹp. Còn cái buôn tập của những người đó họ khơ khơ, họ khơ nhất thì họ không dập để nó xấu hoài. Thì như vậy đó, cảnh khí nó từ ai? Nó là nó từ người, mà người á là từ nghiệp, phải không? Cho nên không phải là từ con người, người tham gia đó là nó bỗng nhiên cảnh khí xấu liền, mà từ nghiệp của con người nó biến cảnh đẹp thành xấu hay là cảnh xấu thành đẹp, đó là vì vậy. Cho nên chủ trương nhà Phật mà cái giai đoạn tu hành ban đầu là phải chuyển nghiệp, chuyển nghiệp tức là coi cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Chúng ta nếu đã có những hành động tốt rồi thì cứ như vậy mà hành động. Nếu chúng ta lỡ có những hành động xấu thì phải chuyển những hành động xấu đó thành hành động tốt, đó là tu như vậy. Thành ra tu theo đạo Phật là chúng ta chuyển nghiệp xấu để thành nghiệp tốt, mà nếu thành nghiệp tốt rồi là chúng ta gây nhân tốt, mà gây nhân tốt thì tự nhiên có quả tốt. Thì như vậy chúng ta sẽ đi trong cái luân hồi tốt, đó là trong cái đường sanh tử luân hồi đó chúng ta lựa chọn toàn cái tốt, còn hiện tại tốt, chỉ là tốt và đời đời tốt không hòa. Do đó cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật đó nói rằng nó có người từ sáng mà đến tối, rồi có người cũng từ tối mà đến sáng. Tại sao từ sáng đến tối? Ví dụ như người tham gia họ do có cái phúc lành trước cho nên được gặp cái cảnh tốt xin trước an lành, mà họ không biết làm tốt, họ không biết tạo những cái nghiệp tốt, cho nên hiện tại thấy họ tốt mà vị lai họ sẽ đem tốt, đó là từ tốt mà tới xấu, hay là từ tốt tác mà tới xấu. Rồi còn có người tham gia ở trong cái hoàn cảnh xấu khổ mà họ biết cố gắng làm những việc tốt được hay thì làm lành, họ chuyển cái hoàn cảnh từ từ cái đen tối chúng ta trở thành cái tươi sáng tốt đẹp, đó là người từ tối để sáng. Thì như vậy việc không phải cái cố định, chúng ta phải chấp nhận nói rằng đời của ông nghèo thì phải nhờ trước tiếp, đời ông khổ phải khổ trước tiếp, không phải chúng ta khổ thì chúng ta có quyền thay đổi cái khổ là bằng cái gì, chúng ta nghèo chúng ta có quyền thay đổi cái nghèo là bằng cái no ấm sung túc, thì đó tùy theo cái gì. Mà nghĩa là tư tưởng là động như cái gì nào, từ ngôn ngữ hành động tư tưởng đó, nói chung là hành động, hành động là việc. Tự như vậy tôi ví dụ thêm cho quý vị dễ thấy. Ví dụ bây giờ nói về cái việc miệng, nếu chúng ta làm nghề xấu miệng, thấy ai chúng ta cũng giết nhẹ, cũng chê bai, thấy ai chúng ta cũng nói mất múa, nói chuyện này chuyện nọ, thì cái miệng đó dùng những ngôn ngữ đó thì vợ bà con phải đón mình không? Đấy không? Cái miệng như vậy, thì như vậy những cái lời nói thất thố, những cái lời nói chê bai dẹp chuyển là cái gì xấu của miệng, phải không? Cái miệng xấu của miệng thì nó mà nó thành công rồi á, nghĩa là nó gặp ai nó cũng thốt những cái lời như lễ thốt sai lệnh, thành công rồi thì ta thấy là mình là cái gì, phải không? Chẳng những nói yêu mà họ còn biểu lộ nó bằng cái việc xấu xác lại, hoặc là mắng nhiếc, hoặc là đánh, hoặc là cay chẳng hạn. Như vậy thì thấy rõ là nếu chúng ta không khéo tu cái nghĩa của miệng thì nó tạo cái việc thù hằn ghét bỏ cho mọi người xung quanh, thì đó là cái cách chúng ta phải đào khổ. Mọi người xung quanh chúng ta ghét, muốn hại chúng ta làm sao ăn gì nữa, thì đó là một bằng chứng hết sức là cụ thể. Còn nếu ngược lại, chúng ta có cái gì tốt, gặp ai cũng vui tươi, vẫn là chào mừng và cũng nói những cái lời ngọt ngào hòa dịu, vừa là khen ngợi cái tốt của người ta, thì người như vậy đó thì tất cả sẽ là tất cả ai cũng tốt, phải không? Gặp ai thì cũng vui vẻ vui cười và cũng nói những lời hòa dịu, vừa là khen ngợi những cái tốt người ta hết, thì như vậy tự nhiên là làm người ta mất mà mọi người đều mất rồi, thì mình gặp cái gì khó khăn khổ sở thì ai cũng che chở giúp đỡ cho, tự nhiên mình thấy khổ, phải không? Thì như vậy do cái việc xấu của miệng mà làm cho mình thấy khổ, do cái việc tốt của miệng làm cho mình thấy khổ, thì không phải mình chọn lấy cái vui hay cái khổ tự nhiên mình khác. Thì như vậy nếu biết rõ vậy thì ai lỡ có cái việc xấu của miệng là thì phải sao? Cho nên tiếp tục không? Cái chuyện nó rõ ràng như vậy, biết nó là cái xấu rồi mà biết đó là cái nơi cái gì mà ghét rồi thì chẳng có gì chứ chứng lại, phải không? Mình làm đó mà nếu ai cũng ghét mình á thì tự nhiên mình thành khổ, khổ gì ai gặp mình cũng muốn hại mình hết thì đó là cái rất khổ chứ gì. Và nếu mà ai cũng mến mình, ai cũng thương mình, giả sử đi lỡ đường ghé nhà ai thì cũng có trà nước cũng có cơm chó, thì thành những cái khổ của mình nó trở thành vui hết thành khổ nữa, thì đó là chính nơi mình tạo thành khổ duyên cho mình chứ ai, phải không? Đâu phải ai làm chuyện đó cho mình. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ nghiệp là gốc tự chúng ta tạo nên, chứ không phải trời tạo cho chúng ta, thật tạo cho chúng ta, hay là ai tạo chúng ta hết, mà chính chúng ta tạo nên. Tôi nói thẳng có nhiều vị Phật tử đi chùa, xuống chùa, đi tu Phật pháp tăng giúp đỡ trong chùa cho những thầy mà cái khẩu nguyện không chịu tu á, thì Phật thích che chở, tăng ni thích che chở được cho người đó thì hạ bỏ nhất hay không? Đó được không? Như vậy thì nói ra Phật không có che chở được cho mình, tăng ni không thể che chở được cho mình nếu mình không chịu được, phải không? Không đổi nguyện cho mình khó, đã là chúng ta, phải không? Chúng ta là người chủ để tạo nghiệp lành hay là nghiệp dữ, mà như vậy tức là chúng ta làm người chủ để tạo cái hạnh phúc hiện tại và hiện nay chúng ta sẽ ăn, đâu phải là mình, cũng đâu phải là những nhà khác, mình chúng ta là người chủ chịu ngoại chịu trong những cái tương lai và hiện tại này. Thì nếu hiện tại chúng ta làm những việc tốt thì tương lai là chúng ta được tốt, thì nếu hiện tại chúng ta làm việc xấu thì tương lai chúng ta cũng có nhiều quả xấu. Thì như vậy đó gọi là nhân quả, mà nhân quả là từ việc gốc từ cái việc mà có thành nhân quả, mà nhân quả đó nó đưa tới luân hồi. Luân hồi là gì? Tức là sự co vòng. Nói tới nhân quả, nói tới luân hồi, nhiều người nói rằng cái đó là cái kiếp du ngủ người ta thiệt, phải không? là thấy là một lẽ tình tâm ta không nhìn về hết. Nhưng cái việc bây giờ nói tới cái nghiệp á, thì cái nghiệp nó không phải danh ra rồi chỉ nghiệp. Nghiệp nó có chia ba thời, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp tương lai. Cái người nghiệp sân theo cái dòng nhân quả, mà nhân quả, ví dụ hồi nãy tôi nói, tôi có cái nghiệp cầm sẵn đầu, mà khi tôi có giới thiệu muốn cầm sẵn đầu, giờ tôi đi sinh học sẵn đầu, tôi đi ương sẵn đầu, khi đó nó có thành cái sẵn đầu gì không? Nó có phải thành viên nữa, mà nó phải trải qua 2-3 năm, đó, 2-3 năm sau mới có cái quả của nó. Thì như vậy, hiện tại chúng ta đi lên, mà hiện nay chúng ta mới được kết quả, đâu phải đi lên và được quả được. Thì như vậy nếu là tôi có cái nghiệp mới đầu tầm mới đầu thì ngày mai tôi tầm ngày mai tôi có ăn liền thì đó là bị lầm phải không? Thành đó khi cái nhân và tới tới thành quả có phải qua một thời gian hoặc dài hoặc ngắn, có cái làm có 2-3 tháng có ăn, có cái làm có 7-8 tháng có ăn, có cái 2-3 năm rồi có cái 9-10 năm. Ví dụ bây giờ chúng ta có cái nghiệp tầm phận thì phải có 7-5 năm tầm ăn, chứ không phải là 1-2 năm tầm được. Thì như vậy có là không phải mỗi việc đều kết quả liền, nhưng mà cũng có báo có liền. Ví dụ như trường hợp hồi nãy tôi nói có người cái bị xấu ở nhà, có khi mình nói xấu mà nói xấu cho nhà mất nhớ chút chút á thì cái quả không có liền phải không? Người ta ghét mình thôi thế mà nó chưa có quả liền, mà nếu cái miệng mình thấy nó tệ nó nói bằng những lời thô lỗ thì có lẽ có quả liền. Ví dụ như là ra chợ mà tập cho mấy chị buôn bán nó một chút chứ có phải không, thì có lẽ ăn quả liền chứ không có chờ tới mai mai nữa. Thì như vậy thì có cái nó cũng phải một thời gian rồi kết quả, mà có cái đúng hay đi làm là đã có kết quả. Đó cũng từ cái gì gần xa và khác nhau, cho nên chúng ta không thể đoán định một cách đơn giản rằng có nghiệp thì phải có quả liền mà phải như vậy. Mà cũng không phải nói xa xăm có quả, có cái được ta làm được có kết quả, có cái làm được lâu nơi lâu đất có kết quả. Đó là từ nặng nhẹ khác nhau. Đó là tôi nói vì nghiệp mà bởi nghiệp cho nên có nhân quả, do có nhân quả cho nên có luân hồi. Luân hồi tức là sự lăn tròn, lăn tròn. Chữ luân là bánh xe, chữ hồi là xoay tròn đó. Nhưng mà nghe tới luân hồi người ta cứ nghĩ là luân hồi là đời này mình làm nghề, mà đời sau có tội cho mình không làm con vật gì đó, rồi đời sau nữa không gì đó, thì cứ nghĩ luân hồi như vậy, thành ra nó khó hiểu, nó khó khôn. Sự thật luân hồi là một lẽ thực, là một chân lý, không phải là gì không thôi. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì cứ vừa thấy chúng ta không có tâm cái dòng vũ trụ này là cái vũ trụ luân hồi. Hồi xưa thì nói đã rất khó, chứ bây giờ nói rất khoa học không có gì hết. Tại sao tôi dám nói cái vũ trụ luân hồi? Bởi vì thấy đất nước không lăn tròn mà, phải không? Mà lăn tròn không phải luân hồi cái gì? Đó, mà thấy đất nó lăn tròn cho nên sự vật cũng theo đó, thời tiết cũng theo đó mà đổ tha luôn luôn. Mà cha hồi xưa họ gọi là đông như thực thủy, tức là thiên địa tuần hoàn, đông như thực thủy chứ không lành thì lành hoàn. Bởi vì cái đất là cái gốc mà nó đâu không tròn, thì thời tiết cũng theo đó là cái tròn, và tất cả cái sự sống ở đây cũng đều tương đương như vậy, tương không. Và đó là một đó thực, ai không có nhận cái đất thì cái tròn. Đó là một khoa học rõ ràng, không còn nghi ngờ nữa. Thì thời tiết ai không chấp nhận cái tròn, rồi cứ hết thấy xuân tới hạ, nó hạ tới thu, nó thu tới đông, rồi trở lại xuân hạ đi đông, cứ như vậy mà lộn tới lộn đi như thế, cái gì khác đâu, có khác trong hai đó đâu. Thì như vậy cứ hết nóng tới lạnh, hết lạnh tới nóng, đổi hai, như vậy là khó như thế. Đó là chúng ta nói cái linh hồn của vũ trụ. Như vậy thời gian không gian đều theo cái dòng thời gian đó, chứ có gì đó. Rồi, và tới ngay con người của mình, nếu mà nói theo nhà Phật đơn giản mà nói thì chúng ta là những con người luân hồi. Nếu luân hồi bằng cách nào thì ngay nơi thân chúng ta là một cuộc luân hồi, cứ nó sinh diệt diễn biến như nhau, đổi thay không gì, không phải luân hồi có gì. Thì như vậy với vị chết ngay nơi thân mình, nhà Phật nói nó là do bốn đại, tức là đất, nước, gió, lửa hòa hợp thành thân này. Rồi tai quả đó thì đất nước giá lẻ.